Tuấn Niên và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 10 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chưa ghi nhận thông tin về việc công dân Việt Nam bị thương vong sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
166 tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.
Sẽ có thêm 3 trung tâm đăng kiểm mở cửa trở lại.
Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên 17.500 người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay là ngày cuối cùng thực hiện việc giao nhận quân năm 2023. Theo kế hoạch, 5 địa phương tổ chức lễ giao nhận quân cuối cùng là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Trước đó, trong các ngày từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 2, 58 trên 63 địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.
Liên quan đến công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất kinh hoàng vừa qua, Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng của hai nước sở tại và các đầu mối của cộng đồng người Việt Nam ở đây để tìm hiểu thông tin về khả năng có công dân Việt Nam gặp nạn. Đến nay, chưa có thông tin gì về việc có công dân Việt Nam bị thương vong tại hai nước trên.
Cũng liên quan đến công tác cứu hộ sau vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, chiều qua, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin từ Bộ Công an, đoàn cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này gồm 24 người. Ngay trong đêm qua, mùng 9 tháng 2, đoàn cán bộ sẽ lên đường bay sang Thổ Nhĩ Kỳ với tinh thần khẩn trương, kịp thời trong công tác cứu hộ cứu nạn.
Hôm qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm 9 tỉnh, thành phố tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến với sự tham gia của 158 doanh nghiệp. Đây là hoạt động liên kết hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm trong tình hình mới. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, trong quý 1 năm 2023, nhu cầu tuyển dụng thị trường Hà Nội khoảng 100.000 đến 120.000 vị trí việc làm.
Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết từ sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên 98% số cửa hàng xăng dầu hoạt động bình thường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra giám sát cho thấy về cơ bản tình hình vẫn ổn định, không có tình trạng găm hàng hoặc bán không đúng giá niêm yết. Đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu tạm ngưng hoạt động hoặc ngưng bán hàng không đúng quy định, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo thẩm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 9 tháng 2, thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, 5 trận động đất xảy ra liên tiếp từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày 9 tháng 2 trên khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cả 5 trận đều có độ lớn từ 2,8 đến 3,4 độ và chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành chỉ thị số 02 về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập. Tại chỉ thị này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế thành phố tăng cường thanh tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, đặc biệt là các phòng khám thẩm mỹ, răng hàm mặt và các cơ sở có yếu tố nước ngoài.
Theo phân công của Công an thành phố Hà Nội về tập trung xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cơ giới đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, đo nồng độ cồn toàn bộ 166 tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đặc biệt, chuyên đề này sẽ xử lý nghiêm với cả trường hợp vi phạm về quy định nồng độ cồn và cả người can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm nồng độ cồn của cơ quan chức năng.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, Cục Đăng kiểm sẽ mở cửa trở lại 3 trung tâm đăng kiểm, trong đó có 2 trung tâm tại Hà Nội. Tại Hòa Bình, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 2801S cũng sẽ được mở cửa đăng kiểm trở lại. Như vậy là tính đến nay vẫn còn 28 trung tâm đăng kiểm đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Tính đến 20 giờ 30 phút tối qua theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên 17.500 người. Bên cạnh đó, có đến hàng chục nghìn người khác bị thương và đẩy nhiều người vào tình cảnh màn trời chiếu đất trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Cơ quan xếp hạng Fitch ngày 9 tháng 2 cho rằng trận động đất tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể gây thiệt hại kinh tế hơn 4 tỷ đô la Mỹ.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 9 tháng 2, đoàn xe cứu trợ đầu tiên của Liên Hợp Quốc đã có mặt tại khu vực Tây Bắc Syria do phe đối lập kiểm soát. Trong khi đó, một phóng viên của hãng tin AFP cho biết là đã nhìn thấy 6 xe tải mang theo lều bạt và các sản phẩm vệ sinh đã đi qua cửa khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, các máy bay chở hàng viện trợ từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Nga, Iran và các quốc gia khác đã tới sân bay do chính phủ Syria kiểm soát ở Damascus, Aleppo và Latakia từ đầu tuần qua. lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov xác nhận Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi sẽ tới Moscow trong ngày 9 tháng 2 theo giờ địa phương để tiến hành các cuộc thảo luận về bảo đảm an toàn hạt nhân tại Ukraine. Ông Grossi nhấn mạnh hai bên sẽ thảo luận việc thiết lập một khu vực bảo đảm an toàn hạt nhân lâu dài, song thừa nhận các cuộc đàm phán sẽ không dễ dàng.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với 77 công dân Mỹ do liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong danh sách nói trên có thống đốc các bang của Mỹ, người thân của các thượng nghị sĩ và một số người khác. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh hành động cấm nhập cảnh này để đáp trả việc Washington tiếp tục mở rộng danh sách các công dân Nga chịu các biện pháp trừng phạt cá nhân.
Trong tuyên bố mới nhất đưa ra chiều ngày 9 tháng 2, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã không chấp nhận đề nghị của phía Mỹ về cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vì cách làm sai lầm nghiêm trọng của Washington. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng việc Mỹ khẳng định sử dụng vũ lực tấn công tàu bay không người lái dân sự của Trung Quốc là vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế và tạo ra tiền lệ xấu.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Mariusz Kamiński ngày 9 tháng 2 cho biết Ba Lan sẽ đóng cửa khẩu Bobrniki với Belarus cho đến khi có thông báo mới. Quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus tiếp tục leo thang sau khi ngày 8 tháng 2, khi mà một nhà báo gốc Ba Lan bị tòa án Belarus kết án 8 năm tù giam. Theo ông Kamiński, do việc nhà báo này bị kết án tù, nên ông sẽ đề nghị chính phủ nước này mở rộng danh sách trừng phạt đối với Belarus. Hiện Bộ Ngoại giao Belarus cũng như Đại sứ quán Belarus tại Warsaw chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.
Tiếp theo, biên tập viên Tuấn Hiệp sẽ gửi đến quý thính giả các thông tin thể thao sáng.
Thưa quý thính giả, theo tiết lộ của truyền thông Tây Ban Nha, cả Manu và Arsenal đều đang liên hệ với siêu cò Jorge Mendes, người đang là đại diện của Ansu Fati. Cả hai đều nuôi tham vọng chiêu mộ tài năng trẻ 20 tuổi này ở phiên chợ hè 2023. Fati vẫn còn hợp đồng với sân Camp Nou tới mùa hè 2027, nhưng Barca có thể bán ngôi sao này vì quỹ lương vượt quá quy định. Theo báo chí Italia, Inter Milan đã xúc tiến đàm phán với Chelsea nhằm mượn tiền đạo Romelu Lukaku ở mùa thứ hai. Hiện tại, Nerazzurri đang mượn chân sút người Bỉ với mức phí khoảng 8 triệu euro. Về phần mình, Lukaku không muốn trở lại Chelsea. Nhà Glazer đã giao bán Manu với mức giá khoảng 6 tỷ bảng. Tuy nhiên, nhóm đầu tư Qatar chỉ định giá quỷ đỏ ở mức 4,5 tỷ bảng. Các tỷ phú người Mỹ sẽ chỉ nhận đề nghị từ nay tới giữa tháng 2. Sau khi sa thải huấn luyện viên Jesse March, Leeds United đã gửi lời mời tới huấn luyện viên Andoni Raiola, người đang dẫn dắt Rayo Vallecano. Tuy nhiên, theo Guardian, nhà cầm quân này đã từ chối. Vì vậy, huấn luyện viên của West Brom, Carlos Corberan, đã trở thành ứng cử viên sáng giá cho ghế nóng ở sân Elland Road. Với 40 điểm sau 21 vòng đấu, Newcastle đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League. Mặc dù vậy, cựu thủ quân Manu Gary Neville nhận định trích chòe sẽ không thể về đích trong top 4 ở mùa giải này. Theo Nevin, đội bóng của Eddie Howe sẽ xuống dốc ở giai đoạn 2 của mùa giải. Sau khi chia tay huấn luyện viên Tite, Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn chưa bổ nhiệm huấn luyện viên mới. Theo truyền thông, Liên đoàn bóng đá Brazil vẫn chờ huấn luyện viên Carlos Ancelotti, người được cho sẽ chia tay Real Madrid sau mùa giải 2022-2023. Thậm chí là Carleto có thể rời Real Madrid sớm hơn dự kiến.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân
đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, tình trạng mưa ẩm tại các tỉnh Bắc Bộ đã bắt đầu thu hẹp hơn, chỉ còn tập trung chủ yếu ở khu vực như Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định và Thái Bình. Dự báo, đến trưa và chiều nay, trời chuyển khô ráo hơn. Hiện tượng nồm ẩm vì thế sẽ giảm đi phần nào, còn nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ cũng nhích nhẹ lên ngưỡng 23-25 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ có nắng ngay từ sáng và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ ở ngưỡng 29-31 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Ở miền Trung, lúc này chỉ còn Thanh Hóa và Nghệ An là duy trì, trời nhiều mây nhưng mưa thì chỉ còn xuất hiện ở khu vực Thanh Hóa. Dự báo đến trưa và chiều nay trời khô ráo hơn. riêng Nghệ An hửng nắng nhẹ, nhiệt độ ở Thanh Hóa là 24-25 độ, Nghệ An giao động từ 26-27 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở xuống tới Bình Thuận, trời không mưa, có nắng cả ngày, nhiệt độ ở Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là 28-30 độ. Trong khi đó, vùng từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn phổ biến từ 30-32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay vẫn có được thời tiết tạnh giáo, không mưa cả ngày. Với tiết trời nắng sớm, thời gian nắng kéo dài suốt 6 giờ sáng đến 17 giờ chiều, trong đó thời điểm nắng mạnh nhất sẽ là từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều, nên nhiệt độ sẽ đạt mức cao nhất. Tại Nam Bộ, nhiệt độ sẽ phổ biến từ 32 đến 34 độ, riêng một số nơi ở Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Bình Dương có nhiệt độ trên 35 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ là 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn.
Đến đây thì bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.